Hồi 32, Giáo điện Tam Quang bái hội Thủy Quang Đại Đế. Phật sống tới công giáng ngày 23 tháng 9 năm Canh Thân 1980. Thơ nhất phái Thanh Sơn cảnh sắc ưu, khinh khinh cổn thủy, tính ôn nhu, thiêu ly thế đạo kham ta tháng, mạc phụ quan âm nan đảo lưu. Dịch: non xanh một dải đẹp vô vàng, nước biếc êm đềm mãi chưa chan, thế đạo tan tành khôn kể xiết, quan âm chớ phụ kim gian nan. Thế Phật: người đời mỗi ngày trước khi đi ngủ nếu không tắm rửa thì mồ hôi chẳng toát ra, cơ thể chẳng mát mẻ, mộng mị trong giấc ngủ chẳng êm đềm, những tà niệm trong tâm chúng sinh ngày đêm không ngớt dày vò, đầy ắp tư dục, tình ái và uất hận. Vị chủ nhân của tâm chúng sinh phải chịu mãi cảnh khổ sở đó, tới nỗi tưởng chừng hết còn kham nổi. Vậy liệu chúng sinh có tẩy rửa cho sạch sẽ mỗi ngày để vị chủ nhân đó được mát mẻ khoan khoái không? Nếu như không, mồ hôi nhơ bẩn của vị chủ nhân thân xác đó sẽ bốc mùi xú uế, chẳng ai dám gần đến, cả tiên Phật cũng tránh xa ngàn dặm. Và cứ cái đà xuống dốc như thế mãi, cuối cùng sẽ thành quỷ rác rến, biết không? Bữa nay ta hướng dẫn thánh bút thiện sinh dạo thăm điện Tam Quang, bái hội Đức Thủy Quang Đại Đế để kính xin ngài sử dụng nước pháp giải nguy trừ họa cho thế nhân, cùng giúp đỡ thân tâm những kẻ phàm phu tục tử trở nên thanh tịnh, hẳn là người đời sẽ được hưởng phúc không nhỏ. Dương sinh: thưa con đã lên đài sen, kính mời ân sư lên đường. Thế Phật: đã tới nơi, dương sinh xuống đài sen. Dương sinh: nơi đây có một con sông chảy, nước trong suốt có thể nhìn thấy đấy, là tại sao? Thế Phật: đây là linh khí của Đức Thủy Quang Đại Đế hóa thành, chúng ta hãy đi theo con đường lớn bên bờ sông tới bái yết Đức Thủy Quang Đại Đế. Dương sinh: xin tuân lệnh. Khí tượng nơi điện phủ Tam Quang muôn màu muôn vẻ, thiên địa tạo hóa sao lại có thể ảo diệu tới mức này? Thế Phật: hỗn mang vừa chia, vạn vật tạo dựng đều có định luật, thân người cũng có tam quan, con người phải tự giác ngộ để có thể sáng tỏ tất cả. Dương sinh: bên bờ sông liễu xanh rủ bóng, cảnh sắc khiến lòng người vô cùng ưa thích. Thế Phật: cảnh đó tuy trang nghiêm, song vẻ thiên nhiên rất phong phú, thật là cảnh tiên hoang dã. Cung thanh hoa ở phía trước, chúng ta hãy vào trong bái yết Đức Thủy Quang Đại Đế. Dương sinh: thưa tuân lệnh, đệ tử dương sinh xin bái yết Đức Thủy Quang Đại Đế, kính mong ngài ban ân chỉ giáo dùm. Thủy Quang Đại Đế: miễn lễ. Dương thiện sinh tế Phật cùng đảm trách sứ mệnh trước tác sách Thiên Đàng Du Ký để khuyến hóa bến mê, lòng tôi rất vui mừng cảm kích. Sách Du Ký tả lại phong cảnh thiên đàng: một nhánh cỏ, một cọng cây, một ngọn núi, một dòng nước, một lời nói, một nụ cười đều ẩn chứa muôn vàng diệu lý huyền cơ. Phàm là độc giả có duyên, đương nhiên thần đi thì ý gặp, không thể phóng ngựa xem hoa để tránh khỏi mất đi cơ hội tốt gặp đạo. Sách này thật là phi phàm, nhân vì dương sinh sớm có đầy đủ đạo căn, có trí tuệ lớn lao, cho nên thấu triệt được diệu cảnh thiên đàng mà viết nên một thiên du ký, trở thành một đại kỳ thư của kim cổ. Bữa nay tới đây lòng tôi vô cùng hân hoan sung sướng, tiên quang mau dâng trà. Dương sinh: Đức Đại Đế quá khen ngợi, xong đệ tử không dám nhận, vì nhờ được may mắn theo gót ân sư dạo thăm cõi trời, trước tác sách thánh chỉ xin cảm tạ ân huệ lớn lao của Đức Đại Đế. Đại Đế: cớ sao tự nhiên dương thiện sinh lại nhỏ lệ? Dương sinh: thưa đệ tử thân vào cửa thánh một lòng thay trời giáo hóa, được rõ đạo cao ít người tỏ, nên tự than tâm có dư mà sức chẳng đủ. Đại Đế: Dương sinh cho buồn phiền đã hết sức lo việc người, dốc lòng nghe lệnh trời, tâm của dương sinh trời đã tỏ, bút của dương sinh người đã động lòng, ra sức giúp thế đạo cùng kéo vận trời, trách nhiệm nặng nề mà đường thì xa, hy vọng giữ bền chí lớn trời cao sẽ cảm ứng, quá độ chẳng phụ kẻ có lòng. Dương sinh cảm tạ đại đế đây yên ủy. Tế Phật trò ngoan chứ ưu sầu, đã có lão tăng đây chẳng lẽ còn sợ không có duyên có chốn quá độ sao? Y bác chân truyền trong tay khắp chốn là đạo tràng, lo thực hiện trách nhiệm chung sao cho được tốt đẹp, đi một bước tính một bước. Bữa nay bái yết đức đại đế, con nên nhân cơ hội này hỏi đạo cho thật nhiều. Dương sinh thưa vân, kính hỏi đức đại đế ý nghĩa của thủy quang là như thế nào? Đại đế, tôi là đại đế thủy quang giải nguy tam phẩm hạ nguyên, chuyên giúp người đời giải trừ tai ương nguy khốn. Nhưng tại sao tôi lại làm chức vụ giải nguy? Bởi vì người đời đều bị bụi bặm ô nhiễm tội ác đầy mình, cho nên biến thành tội nhân. Các tội phạm ở trần gian đều bị chế tài bởi hình phạt do luật trời sắp đặt. Những luật vô hình của trời, con người được thấy rõ nhất là khi mưu sự mà chẳng thành. Bệnh ma quỷ buộc thân cầu chẳng dứt, kiếp sống nguy nan không hết. Cảnh tình thống khổ tả không thấu, nên hiện thờ tôi được quyền lo việc giải nguy. Tất cả bệnh tật hoạn nạn đều gọi là tai ương nguy biến. Chữ tai thuộc bộ quả, ý là tai nạn do lửa sinh ra, cho nên phải lấy nước chế ngự nó. Thủy quang như nước sông biển, có thể trừ hết mọi ô uế, tẩy sạch mọi thống khổ, hóa giải hết ân oán, tất cả các nỗi nguy khốn của kiếp sống tiêu tan, tâm thân được trong lắng mát mẻ tươi vui, tiếp tục sống còn lớn mạnh. Cho nên đời có nói, có rớt xuống sông biển tất cả mới được đổi mới. Do đó hy vọng dẹp sạch mọi nỗi bất bình, oán hận cùng các dấu vết tội ác ô uế ở cõi thế gian, và có như vậy thì tai ương nguy khốn ở trần thế mới tiêu trừ nổi. Dương sinh, đức đại đế dùng nước tẩy trừ những tai nạn thống khổ ở trần gian, tưới đất khô cằn, công đức vô lượng, đệ tử xin cung kính dâng lễ. Tuy nhiên còn nhiều chỗ chưa được thật tỏ tường, mong đại đế ban lời chỉ giáo để giúp người nờ phương pháp giải nguy. Đại đế đã sinh làm kiếp người, chẳng khác gì thuyền trôi trên biển, sóng dập gió vùi, nổi chìm bất định. Nhớ thuở ấu thơ chập chững, mới biết đi té lên té xuống, chân xước máu chảy. Khi lớn lên vật lộn với cuộc sống, mồ hôi đổ ra như tắm, vận dụng hết tâm trí, thân tâm lao lực không chịu thấu. Tôi lấy nước nóng giải trừ sự mỏi mệt, dùng nước lạnh lay tỉnh sự hôn mê, thường thường thêm dầu thêm khí cho thân được khỏe khoắn. Gặp lúc quá căng thẳng, tôi đẩy bớt sức nóng ra ngoài cơ thể để duy trì nhiệt lượng được quân bình, tránh bị thiêu hủy. Người ta cũng như mấy xe hơi chạy trên đường đời, có kính chiếu tiền chiếu hậu, sự nguy hiểm lúc nào cũng nhìn thấy. Sự sinh tồn của nhân loại là kế tục đời sống của vũ trụ. Vì trời đất quyết tâm phát huy chính khí đại đạo, cho nên với tam tài, tài nhân tức loài người quý hơn cả. Tam quan là thiên địa thủy, thủy quan tức là nhân quan, người là thể, là chất của máu thịt, rất dễ bị thương tổn thiệt hại. Bởi vậy thủy quang phải tùy thời giải nguy, hy vọng chúng sinh gặp lúc số kiếp nguy nan, hãy niệm tên thánh của tôi tức thì được hóa giải liền. Dương sinh, tâm đại sư quá từ bi khiến mọi người cảm động, thế nhân nghĩ là không, gặp nguy khốn tai ương như vậy là không biết đạo. Thưa đức đại đế, có thể ban lời chỉ dạy được không? Đại đế, trời không giáng tai họa, sợ nhất là tại người tự tạo tai ương. Đạo giải nguy tai họa không có cách nào khác hơn là giữ mình cho thanh bạch, ắt thân sẽ tránh được nguy khốn. Nếu như gặp tai ương phải thực tâm sám hối, thi hành đạo thiện, chớ tái phạm điều ác thì thủy quang sẽ giải nguy cho. Dương sinh, người đời gặp nguy khốn khổ sở đức đại đế làm cách nào hóa giải? Đại đế, con sông ngoài kia nước của nó có công giải độc trừ họa, có thể nói là thần thủy. Dương sinh hãy định thần nhìn coi, sẽ thấy ngay sự ảo diệu bên trong của nó. Dương sinh định thần nhìn, trong sông thấy có nhiều nhân vật nhỏ bơi lội, thưa họ là ai? Đại đế, người đời gặp hạng sao cô thân, quả tú, chết không có con cháu nói giỏi, quá thống khổ vì kiếp trước họ không tu, cho nên kiếp này mới gặp nạn đó. Nếu các thiện nam tín nữ chịu sớm tối tắm rửa, tĩnh tâm kiên nhẫn đốt nhang, đọc tụng kinh sám hối, giải trừ tội lỗi thì nguyên thần của các tội hồn đó có thể tắm gội tại sông này để nhẹ bớt đau khổ, dần dần thoát khỏi khổ đau. Thế Phật, Đức Thủy Quang Đại Đế từ tâm đã ân ban nhiều lời chỉ giáo vạn ngọc, Đức Tam Quang Đại Đế chủ tể ba ti thiện địa thủy nhân. Trách nhiệm nặng nề, ban phước giải trừ tai ương nguy khốn, tất cả đều hết lòng nghĩ tới sự lợi ích của chúng sinh, có thể nói là lòng dạ tiên Phật công đức lớn lao. Do đó, phút này chúng tôi tới Điện Tam Quang, diện kiến Đức Tam Quang Đại Đế để kính cẩn lắng nghe lời Thánh dạy bảo. Đại Đế, trong Điện Tam Quang, Thiên Quang, Địa Quang đang chờ chúng ta hãy cùng vào. Dương sinh, thưa hay quá, Tam Quang như người trong một nhà, bữa nay nhờ vận may tới được nơi đây, đồng thời được cung kính lắng nghe Tam Quang Đại Đế chỉ dạy, thật cảm thấy quá vinh hạnh, đã tới Điện Tam Quang. Thế Phật, Tam Quang tuy chia làm ba cung, gian giữa là Đại Điện, tức là nơi hội họp để lo việc công, hiện thời đã vào trong điện. Hai vị Đại Đế Thiên Quang, Địa Quang đang đợi. Dương sinh, xin lạy chào ra mắt nhị vị Đại Đế Thiên Quang, Địa Quang. Phía trong bày đầy trái cây tiên ngon ngọt, khiến thèm chảy nước miếng. Thiên Quang Đại Đế, miễn lễ Dương Thiện Sinh bữa nay tới viếng thăm Điện Phủ Tam Quang, đặc biệt bày tiệc khoan đãi để tưởng thưởng công lao viết sách khổ cực. Địa Quang Đại Đế, sách Thiên Đàng Du Ký đến đây đã gần xong phần chót, công đức của Tế Phật và Dương Sinh lớn lao, tên tuổi vĩnh viễn được ghi vào bản trời, làm thiên sứ nhà trời, có tam tào phổ độ quảng bá phúc âm trên thế giới để cho chúng sanh hồi tâm hướng thiện, vãn hồi được khí số trời đất, xúc tiến thế giới đại đồng, đức lớn chẳng kể xiết. Thủy Quang Đại Đế, Tế Phật dẫn đường Dương Thiện Sinh chủ biên, dạo khắp cõi trời hỏi đạo chân truyền giữa thời đại khoa học kỹ thuật chế tạo món ăn tinh thần. Duy chỉ có tu dưỡng tinh thần mới có thể đem lại hạnh phúc cho con người, an tâm hưởng thụ các phương tiện của văn minh khoa học kỹ thuật. Còn nếu không, sự thông minh của đầu óc con người sẽ là thứ khí giới tự hủy diệt chính con người. Sự bất hạnh đó xảy đến với nhân loại ắt chẳng do tiên Phật nhẫn tâm làm như vậy, cho nên các ngài mới thường ban huấn thị để khuyên rằng nhân loại nếu như đều chăm lo tu thân dưỡng tính, đem đời ô trược biến thành đất thanh tịnh, ắt là trời và người đều được may mắn hạnh phúc. Thiên Quang Đại Đế, mời Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh dùng chén rượu quỳnh tương cùng trái tiên tuyệt phẩm mà thế gian không có nổi, lộc của trời cao ban phát hãy tận hưởng. Dương sinh cảm tạ Tam Quang Đại Đế đã quá yêu mà ban cho lễ phẩm nhiều tới mức này. Nhân đây con cũng xin cảm tạ sự hướng dẫn của ân sư Tế Phật. Tế Phật, tình thầy trò như nghĩa cha con hà tất phải thắc mắc? Vì trước kia khi ra đi có lời nguyện sẽ trở lại nên hiện thời có được mối thiện duyên dạo khắp ba cõi để viết sách khuyên đời đã khiến tôi tạm gác chuyện, thích thói quen tiêu dao, coi pháp môn chỉ là phương tiện để làm thiên chức bà mẹ hiền nuôi nấng giúp đỡ mọi người thành Phật thành tiên, Trách nhiệm của dương sinh quá nặng nề mà đường lại xa, gắn đem tâm pháp truyền bá rộng rãi, lòng từ ban rãi nơ nơ, để chúng sinh được hưởng ơn mưa pháp thấm nhuận, chứng ngộ được đạo quả bồ đề. Dương sinh, con xin ghi nhớ mãi lời thầy dạy, ước mong ân sư chỉ giáo thêm cho. Tam quan đại đế tuy ba thánh nhân, song là một thái cực, mang sứ mệnh phổ độ muôn nhà, tấm áo bao trùm hết thảy vô cùng trọng đại, là động thanh hư tử vi, cai quản tất cả công và tội, ban phước xá tội giải nguy, giúp đỡ sự mất còn, đạo tỏa chư thiên, ân ngộp tam giới, đại bi đại nguyện, đại thánh đại từ, tam nguyên tam phẩm, tam quan đại đế, tam cung cửu phủ, 360 nỗi cảm ứng thiên tôn. Trên đây là những lời tam quan báo cáo cực quý trọng, người đời nếu như chăm chỉ tụng niệm tự nhiên cảm ứng. Giờ đây có bữa tiệc nhỏ này để bày tỏ tấc lòng, đợi tới khi sách viết xong sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn khác tại cung giao trì, mong hãy chờ đợi ngày đó. Tế Phật, buổi bái hội Đức Tam Quan Đại Đế bữa nay kết thúc tại đây, dương sinh hãy lạy tạ Đức Đại Đế, chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Dương sinh, bữa nay được thưởng thức rượu ngon trái ngọt nơi đây, lòng vô cùng hân hoan sung sướng, cảm tạ Đức Đại Đế đã ân ban. Tam quan đại đế chớ có e ngại, trầm dưa được dưa, trầm đậu được đậu, đạo quả tự tu tự đắc, chỉ mong tiếp tục gắn công. Dương sinh bái từ Đức Đại Đế, thưa ân sư, con đã lên đài sen mời ân sư trở lại thánh hiền đường. Tế Phật, đã tới thánh hiện đường, dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 33, dạo điện Trung Nghĩa và điện Hiếu Thảo. Phật sống Thế Công giáng ngày 6 tháng 10 năm Canh Thân 1980, thơ tâm quyết ngưng thành nhất bảo thiên, công thùy vạn cổ thuyết chân thuyên, sanh tri phô thiết thiên đàng lộ, tử giả tường văn tô thanh tiên. Sa bàn ma phá liễu đạo chi, thủ chấp ngưng thành ngũ sắc chi, phúc địa thiên di quy thánh đức, liên hoa xuất tự ngập giao trì. Dịch: tâm quyết động thành cuốn sách tiên, công ghi muôn thuở đạo chân truyền, thiên đàng sống rõ đường qua lại, chết cưỡi mây thiên hoa thanh hiền. Cành liễu đàn cơ vung múa mau, nước cây đậm quá cỏ năm màu, về trời đất phước lo trầm đức, sen trắng giao trì nở ngọt ao. Thế Phật, giao trì ý chỉ và kim khuyết ngọc chỉ đã ban, sách thiên đàng du ký sắp viết xong, ngã thiên đàng gặp nhiều người thản nhiên, cày bừa nơi mảnh đất yên, họ đã tìm về được nơi trú ngụ thiện lành sau chót. Con đường tương lai mà người đời muốn đi tới là con đường nào? Thiện ác hai ngã xin lựa chọn cho thật kỹ lưỡng. Cuối con đường thiện là ngã lên thiên đàng, cuối con đường ác là ngã xuống địa ngục. Người đời hiện đang đi trên đường nào? Xem xong hai cuốn thiên đàng địa ngục du ký, chúng sinh đều trở thành những phê bình gia. Tương lai lên thiên đàng hay xuống địa ngục trong lòng đã thấy rõ. Còn tiên Phật Diêm Vương chẳng qua chỉ chiếu theo ý muốn của chúng sinh mà thâu nhận thôi, cũng chớ nghĩ lầm là Diêm Vương lãnh đạm vô tình. Đối với một kẻ vô đạo, lòng giả hiện ra nét mặt, rồi người đời lại đem bộ mặt giả đó gắn cho Diêm Vương. Còn tiên Phật lộ vẻ hiền lành tươi vui, giống như đưa tay vẫy gọi chúng sanh. Dung nhan từ thiện phúc hậu của các ngài cũng là do người phàm gắn cho chư vị, do đó mà chẳng cần cảm tạ tấm tình chan chứa đó của các ngài. Hai bộ mặt khác biệt nhau đó cũng đều do chúng sanh tả chân ra, chúng sinh đã vẽ chân dung chính họ, nhưng chẳng ai dám làm chủ, chỉ thấy chúng sinh hứng thú với nét bút vẽ vời của chính mình. Lão Tăng nói tới đây, mong rằng chúng sinh lắng nghe kỹ lưỡng, để tránh việc mờ lão tăng thuyết pháp thêm lần nữa, bởi lẽ khi đó lão tăng đã nhập niết bàn rồi. Bữa nay thầy lại hướng dẫn trò ngoan dương sinh dạo thiên đàng, hãy chuẩn bị. Dương sinh: thưa con đã lên đài sen kính mời ân sư khởi hành. Thế Phật: thầy trò cởi tòa sen bay dạo thăm ba cõi, khiến hoa trời rơi rụng tơi bời. Chúng sinh nhìn thấy hoa lầm cũng tưng bừng đua nở, xong còn bao kẻ không biết hân hoan thưởng thức. Thật đáng tiếc vì họ chẳng có duyên. Dương sinh còn tâm con cảm thấy thế nào? Dương sinh: thưa ân sư, sự theo hầu bên cạnh thầy trong những năm qua đã giúp ích con rất nhiều. Được theo thầy dạo thăm ba cõi phải nói là ba kiếp mới có nỗi may mắn. Ngồi trên đài sen nhẹ nhàng bay tuy không phí sức, song tự cảm thấy trách nhiệm nặng nề, mà đường thì xa, không dám lơ là coi nhẹ. Thế Phật: phải, nếu bừa bãi tất nhiên sẽ bị hy sinh, bởi lẽ gai gốc mọc đầy, đạp phải gây thành thương tích máu chảy. Khi đó nhìn lại đường đời có biết bao kẻ đang đi, họ sẽ nhìn ngó và mỉm cười chua xót để an ủi. Dương sinh: thưa ân sư, dạy rất đúng, để mình được an tâm, để chúng sinh có đạo, đường đời mới có giá trị. Thế Phật: đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương sinh: bữa nay đã tới chốn nào đây? Cứ sao phía trước lại có một số người dáng vẻ uy dũng, xem ra chẳng giống người thường. Thế Phật: đây là điện Trung Nghĩa Trực, thuộc điện Tam Quan, còn những vị vừa thấy đều là các đấng tận trung hy sinh vì tổ quốc, sau khi chết đều lên trời làm thần, chúng ta mau tới trước bái yết. Dương sinh: vào trong điện thấy có nhiều vị mặc chiến bào hoặc quan phục ngồi ở giữa điện, không rõ quý vị đó là ai. Thế Phật: từ xưa tới giờ những ai trung hiếu tiết nghĩa đều được lên trời làm thánh. Vị ngồi giữa điện là Nhạc Võ Mục Vương, tức Nhạc Phi. Thứ đến một số vị khác là trung thần liệt sĩ cổ kim vì nước hy sinh tính mệnh, sau khi chết linh thân cõi trời, được dân chúng hàng năm dâng lễ vật cúng vái vạn cổ lưu lại tiếng thơm. Còn các vị khác lúc tại thế đều làm quan thanh liêm, chẳng hề tham nhũng hối lộ, chỉ dốc lòng lo cho dân. Sau khi chết cũng được thăng cõi trời làm thần, sống tiêu dao tự tại trong các sảnh đường thuộc điện Trung Nghĩa, hoặc tới các tầng trời khác đảm nhiệm chức thánh. Ngạn ngữ có nói, chính trực vô tư gọi là thần. Quý vị đó đều ngay thẳng quên mình lo tu tập đạo công chính, tới ngày thành đạo cõi trời cũng rất cần những nhân tài đó. Bởi vậy chốn phàm trần khi bái lạy các vị thần thánh, chớ có đòi hỏi điều kiện này nọ. Ví dụ như nếu ngài giúp đỡ con được thành công trong công việc, con sẽ dâng lễ vật cúng ngài. Nếu cầu như vậy, thần thánh chân chính sẽ không chấp nhận, bởi lẽ các vị đó luôn luôn căn cứ theo lễ công làm việc. Bởi vậy chúng sinh phải tâm thành mới linh ứng. Dương sinh có thể kính xin Đức Nhạc Võ Mục ân ban lời chỉ giáo. Dương sinh hướng về Võ Mục Vương cùng chư vị thánh hiền nghĩa sĩ kính lạy. Thưa đệ tử không được rõ sự sinh hoạt tại cõi trời ra sao, kính xin chư liệt vị chỉ giáo cho. Nhạc Võ Vương: tôi vốn nhậm chức tại điện Linh Tiêu Ngọc Đế, bữa nay đặc biệt tới điện Trung Nghĩa này hội họp. Thiên đàng vốn ngập tràn chính khí, song vì ngày nay thượng tôn văn minh khoa học, đạo đức người đời trụy lạc, gian ác thịnh hành, khiến cho nguyên khí của trời đất ngày một mất đi, cho nên gặp nhiều tai họa. Tôi ước mong người đời hãy ghi nhớ lời dạy của Đức Khổng Phụ Tử, chính tâm tu thân để làm khuôn mẫu sống ở đời. Phàm làm việc công không được tham nhũng lãng phí của công, ngoài ra những người làm nghề khác cũng đều phải giữ đúng cương vị của mình. Mọi người phải tận trung ái quốc, bảo vệ cương thổ, hy sinh tính mệnh, tức là vị đạo vong thân. Anh linh ắt được thăng cõi trời như Đức Quang Thánh, làm son ngời nhật nguyệt, nghĩa khí ngập đất trời. Đang tâm chiếu nhật nguyệt, nghĩa khí quán càn khôn. Tới nay, mọi nhà đều có lập bàn thờ luôn luôn cúng lễ, cho nên mong ước chúng sinh yêu nhà yêu quê càng yêu nước. Còn như tầng cối gian nịnh hãm hại trung thần, phải chịu 10 kiếp luân hồi làm heo. Đến nay còn bị nhốt tại ngục A Tỳ chẳng được siêu thăng. Cõi trời yêu trung nghĩa, địa ngục nhốt bất nhân, bởi vậy người đời chớ có gian manh hại nước, còn không lúc sống bị mọi người nguyền rủa, khi chết vĩnh viễn đọa địa ngục. Dân sinh trung hiếu tiết nghĩa là đức tốt của truyền thống nước ta, cũng là tôn chỉ của thánh hiền đường đề xướng. Tu đạo cũng chính là tu đạo đức lớn, trung hiếu tiết nghĩa. Nếu như bỏ bốn đức đó thì kể như không có đạo để tu. À, mặt tường phía trước còn treo đầy thẻ ghi tên các vị trung thần liệt sĩ của các triều đại, hào quang lấp lánh tỏa ngời. Nhạc Võ Vương, đó là những thân vị của các bậc trung thần nghĩa sĩ, khi lên trời đều được ghi tên vào bản anh hùng và được hưởng đời sống cực lạc. Tế Phật, vì thời giờ có hạn còn phải phỏng vấn nơi khác, bởi vậy xin cáo từ tại đây. Dương Sinh hướng Nhạc Võ Vương bái từ. Tế Phật, Dương Sinh hãy đi theo thầy, chúng ta tới thăm điện Hiếu Tử phía trước để bái phỏng đức tiên thánh cao minh đã đạt đạo quả hiếu thảo. Dương Sinh, thưa vâng, theo thầy rời khỏi điện đi ra ngoài được một quãng, đã nhìn thấy một tòa nhà nguy nga, trên khắc ba chữ Hiếu Tử Điện, tức là điện những người con hiếu thảo, nhìn rất là uy nghi. Tế Phật, trung hiếu là đầu của nhân luân, người đời tất nhiên phải tôn trọng, nếu không sẽ là đứa con phạm tội ngược ngạo. Phía trước điện Hiếu Tử thấy có những vị vợ hiền con thảo, chúng ta hãy tiến tới chào ra mắt. Dương Sinh xin tuân lệnh. Vào trong điện thấy có rất nhiều vị nam nữ dung nhan hiền từ, ăn mặc theo lối xưa cũng như theo lối ngày nay, đang ngồi đánh cờ uống trà hoặc gãy đờn, coi vẻ rất tiêu dao, chẳng rõ họ là ai. Thế Phật, đó là những bậc con hiếu xưa nay, già trẻ lớn bé đều có cả, truyện nhị thập tứ hiếu có tới bây giờ là do dân gian truyền khẩu. Phàm những người con hiếu thảo trên đời, sau khi chết trải qua sự tra xét của tam quan xong thì được siêu thăng lên điện Hiếu Tử, sống tiêu dao tự tại. Còn các vị có những công đức đặc biệt thì được hưởng đạo quả riêng tại các tầng trời khác. Dương Sinh thấy trên tường có treo đầy bản tên những vị hiếu tử hào quang sáng lấp lánh, hy vọng những kẻ có bổn phận làm con trên đời phải hiếu thảo với cha mẹ, khi cha mẹ qua đời phải làm lễ mai táng cho thật uy nghi, cùng tỏ tình nhớ thương thật thấm thiết, ghi nhớ ngày tháng để cúng dỗ, hàng năm phải đi tảo mộ để đền ơn tổ tiên cha mẹ sinh thành dưỡng dục. Dương Sinh hãy thỉnh vấn quý vị đó về gương hiếu thảo thở còn tại thế. Dương Sinh, thưa vâng, xin hỏi vị hiếu tử, vị có thể thuật cho người đời được rõ về gương hiếu thảo của vị không? Hiếu tử, tự khoe về mình, tôi cảm thấy ngượng ngùng. Tôi chỉ là kẻ dốc tâm làm tròn bổn phận của một người con đối với cha mẹ mà thôi. Nhớ lại lúc còn tại thế, gia đình tôi quá nghèo, mẹ tôi mất sớm, cha tôi lại nghiện ngập rượu chè, bên trên lại còn bà nội cha tôi mỗi lần uống rượu vào là buông lời chửi bới xấu xa ác độc, đôi khi còn mắng nhiếc cả bà nội tôi. Khi tôi cản ngăn, cha tôi đã không bỏ tật, ngược lại còn đánh đập tôi, xong tôi vẫn cắn răng chịu đựng sự đau đớn, không hề oán trách cha tôi. Bà nội tôi tuổi già sức yếu, thức ăn trong nhà chẳng có, tôi phải đi làm mướn kiếm tiền lén mua đồ ăn mang về dâng bà nội. Cha tôi vì uống quá nhiều rượu, tới 50 tuổi thì mắc chứng bệnh đau gan và qua đời, để lại bà nội tôi và tôi sống nương tựa nhau lay lắt. Hàng ngày tôi phải đi làm thuê làm mướn kiếm tiền phụng dưỡng bà nội. Mỗi lần có người mai mối tôi đều cự tuyệt vì sợ rằng bà nội tôi sẽ không có ai phụng dưỡng. Cho tới khi bà nội tôi qua đời, ma chay mai táng xong xuôi, thì tôi đã 38 tuổi mà vẫn còn sống độc thân, làm công để tự nuôi thân, sống hết sức cần kiệm. Vì đời đã từng trải cảnh nghèo nên tôi thâm hiểu được cái khổ của những kẻ khốn cùng, do đó mà tôi hết sức dành dụm tiền bạc để bố thí cho những kẻ nghèo khổ hơn tôi. Tôi không hề cất giữ một đồng một cắc. Tới năm 60 tuổi thì tôi qua đời, nguyên linh của tôi được Đức Quan Âm Đại Sĩ dẫn độ tới Trúc Lâm tự tu luyện, đến nay chứng đắc quả vị. Tôi nhờ tu hành chứng quả hiếu đạo, bởi vậy thường tới điện hiếu tử tiếp nhận những nguyên linh có duyên tu đạo. Bữa nay nhân có Dương Thiện Sinh tới đây, tôi cũng xin trình bày vài điểm về đức hiếu nhỏ nhoi của tôi để người đời được rõ, mong rằng người đời nương theo cách thức của tôi mà thực hành đạo hiếu với cha mẹ mình. Cổ nhân có nói, nhà nghèo sinh con hiếu thảo, sự chịu đựng khắc khổ hy sinh ở thế gian chỉ là giai đoạn ngắn, sự hưởng thụ ở tại cõi trời mới là vô cùng, tháng năm không kể hết. Dương Sinh, đức hiếu của vị quả là cảm động lòng người, tôi xin lạy vị một lạy. Hiếu tử, chớ quá lễ độ, vòng linh quang trên đầu Dương Sinh đã tỏa chiếu sáng ngờ, quả là một vị thành tâm tu đạo, mong Dương Sinh gắng sức phát huy đạo hiếu để quảng độ chúng sinh. Dương Sinh cảm tạ vị đã ban lời khuyên chấn hưng đạo hiếu, cùng đề xướng đức tốt của truyền thống văn hóa nước nhà. Tế Phật, thời giờ đã muộn, chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Dương Sinh, thưa con lên đại sen, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác. Đến đây chúng ta thấy rằng, ở cõi trời, người có hiếu cũng là người đắc đạo. Chứ đâu có phải là phải tu cái pháp nào mới đắc đạo. Thấy không? Mà ngày hôm nay chúng ta lại được có cơ duyên ngắn gọn, mượn cái pháp làm cho chúng ta được khỏe mạnh và để tự thức, cũng là trở về với căn bản sự hiếu thảo. Hiếu thảo chỗ nào? Thân xác của cha mẹ sanh ra, trước khi cha mẹ lìa thân tại thế, cũng nhắn chúng ta những gì? Con phải cố gắng bảo trọng thân thể của con. Đó là hiếu thảo rồi. Biết lo cho thân thể là các bạn biết tu, biết làm điều hòa, biết làm cho nó quân bình, cơ thể không có bệnh hoạn, sống yên vui hạnh phúc với tất cả. Đó là cái chữ hiếu đối với cha mẹ và trời Phật. Cho nên người tu về pháp lý vô vi, nó có cái cơ hội rất nhiều để thức tâm là trước hết chúng ta lo cho cái xác được yên ổn là cha mẹ yên. Nếu mà các bạn tu làm cho cái xác càng ngày càng hủy hoại, đó là các bạn là người bất hiếu. Tu cho nên cái phương pháp hành pháp đã dặn rất rõ, làm cái gì đúng mức, không làm quá đáng. Nhiều người làm quá đáng, như soi hồn 5 phút tới 15 phút tối đa, họ soi hồn tới 45, rồi soi hồn tới 1 giờ. Đó. Rồi sau này 1 phút họ cũng không thèm soi nữa. Thấy không? Là đó là mất trật tự. À, còn làm pháp luân thường chuyển dặn họ 6 hơi liên tục, rồi họ làm tới 30 hơi, 40 hơi, rồi tới sau này 1 hơi cũng không làm nữa thì chạy chửi thầy. Đó, rồi kêu họ tham thiền tùy sức, họ lại tham thiền tới 3-4 tiếng, rồi cái bữa sau họ bỏ luôn, rồi họ cũng chửi thầy dạy bậy. Đó, cho nên khi mình làm bậy làm sai, đó là tự phản trắc lấy mình. Đó, khi mà chửi thầy là mình hành hạ mình. Cái người đi trước dẫn đường mạch lối và luôn luôn giữ sức khỏe và cái thức bình đẳng đối diện với mình khi gặp người, thì tại sao mình không hành đúng để mình hưởng cái hạnh phúc như người đã và đang hưởng? Tại sao mình đi ngược lại và mình chế pháp, rồi làm cho hư hao tâm thần bất ổn, mới trở nên ngược ngạo chửi thầy? Đó, Cho nên người đời tự họ làm sai nhiều quá, phạm phải luật, phản trắc lấy họ, cho nên họ phải chuốc lấy sự đau khổ. Cho nên chúng ta hạnh phúc lắm mới thấy rằng huynh đệ và người truyền pháp ở đây đều bỏ công xây dựng và giúp đỡ lẫn nhau. Có anh chị em coi lại cái mức thở của chúng ta nó đúng không, mà kể cả thầy cũng cởi trần làm, có những cái phương tiện khoa học để nhắc nhở chúng ta. Tại sao chúng ta không học ngay những cái phương cái người thực hiện rõ rệt như vậy để chúng ta làm cho nó đúng, rồi đâm ra làm cho có chừng, rồi hẹn láo với lương tâm, tối nay tôi thiền ít quá là hẹn ông Tám mai tôi thiền 2 tiếng, đó, hứa láo không à, rồi tự gạt mình. Bây giờ mình làm mình chịu, không có hứa với ai hết, bây giờ nó đúng là thôi, thì tự nhiên con người nó khỏe. Người ta nói 5 phút tới 15 phút, mình làm tới 5 phút tới 15 phút là đủ rồi. Rồi cái pháp luân thường chuyển bao nhiêu cái, 6 cái tới 12 thì mình có khả năng làm tới 12, không khả năng mình làm tới 6 là đủ rồi. Còn thiền định là tùy khả năng của cơ thể, có thể ngồi lâu trong nhẹ nhàng mới ngồi lâu, mà ngồi trong nặng nề thì không có ngồi được, phải xả. À, vì cái tại sao bên trong không thông cho nên ngồi không được nhẹ nhàng. Bên trong thông thì luôn luôn ngồi nhập là định, nhắm mắt là nó định. Tại sao nó nhập định? Nhập định là sao? Nhắm con mắt ngó trời lông vô, thì cái sự sáng suốt thanh tịnh nó nằm ở bên trong, chúng ta không ngó bên ngoài nữa. À, thành ra đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Khi các bạn soi hồn là đóng cửa thế gian rồi đó, co lưỡi răng kề răng, bịt mắt, bịt khóe mắt, chắn chỗ màn tang đó, rồi bịt lỗ tai, phải đóng co lưỡi răng kề răng là đóng cửa thế gian. Cửa thế gian là vì 4 cái cửa đó mà nó thu thập những cái thị phi bậy bạ, hờn giận đủ thứ. Mà chúng ta đóng cái cửa đó rồi chúng ta mở ra vì sự thanh thản, nhẹ nhàng. Và khi chúng ta làm pháp luân cũng vậy, hít nhẹ, hít đều mà nhẹ thì nó sẽ tốt. Và khi chúng ta hít thì ta nói, ta nghĩ ta đem cái nguyên khí cả càn khôn vũ trụ vô trong cái cơ tạng và khai thông cơ tạng để cho nó trở nên nhẹ như nguyên khí đã hít vô, thì nó thơ thớ nhẹ nhàng vô cùng. Chứ không có làm cái đi ẻ ạch như tập thể thao rùm beng, rốt cuộc không làm được lâu. Mà cái thơ thớ đó là chúng ta học đạo, ngay cái nguyên khí đó nó giáo dục cho chúng ta nhiều chuyện thức tâm. Nó mở được chỗ nào chúng ta hiểu chỗ đó, mà từ cái hơ mà biến thành ánh sáng, lúc đó mới kêu bằng huệ. Cũng ngồi hít vậy, mà hồi trước, hồi 3 năm trước tôi hít tôi thấy hơ, mà bây giờ sẽ tu càng ngày càng lâu, tôi vừa nghĩ cái chuyện hít thì tôi thấy tôi sáng, cái hơ sáng, cái hơ là ánh sáng, nguyên khí. Con người không có hơ không có đi đứng được. Con người mà mất nguyên khí không có đi đứng. Bây giờ tắt hết rồi đèn mà con người có nguyên khí, bây giờ chặt nó rờ rờ mó mó, nó đi hết trong phòng này, nó đi qua đi lại đi tự nhiên, không cần đèn. Cái đó phải ánh sáng không? Sáng trong tâm. Đó, cho nên chúng ta tu là trở về với sự thanh diệu của nội tâm, thì nó mới đạt tới cái pháp tâm. Chứ còn lấy cái ẹ ạch cầu xin đem nhét vô, cái đó là tặc rồi. Ông thánh ông thần nào mà tới giúp mình đâu. Kỳ thật là mình khai mở để mình đi tới. Tôi đã giảng biết bao nhiêu cuốn băng, nhưng mà họ ngồi thét rồi, ngồi chặt thấy nó động loạn rồi. Niệm Phật không lo niệm, mà cầu ông Tám, cầu ông Tư, cầu tùm lum hết. Mình không nghĩ lại, mình có đâu bao nhiêu tiền máy bay mà đưa kêu mấy ông tới. Không đóng tiền mà cứ kêu ông tới hoài. Mình thấy mình sợ không? Không được. Bây giờ mình làm thanh nhẹ để mình tới mình gặp Ngài. Vì Ngài từ cái xác phàm, từ sự trần trượt, từ sự nan giải, từ sự đau khổ, Ngài đã thoát ly tới thanh nhẹ. Thì ta cũng ở trong cái giới đó mà thôi. Sự u buồn, quốc khí mà bây giờ ta giải được thì ta đi như Ngài là trong bình đẳng rồi. Có gì mà phải lo? Thấy không? Trời Phật là ta là trời Phật. Không còn mấy chấp nữa. Cho nên lúc ngồi thiền là phải thanh nhẹ. Phải hết sức thanh nhẹ. Khi mình nghĩ tập trung lên bộ đầu rồi, thì mình làm cái nguyên khí, mình hạ lệnh đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, thì cái nguyên ý cứ cho nó chạy. Từ từ cái bụng nó sẽ lớn, rồi nó đầy ngực lên bộ đầu. Cái ý cho nó chạy đều vậy, tự nhiên nó phải chạy. Nhẹ nhàng như vậy. Chứ đừng có e ạch rồi làm ra cũng như là đánh võ nội công. Không phải vậy. Giữ cái nguyên khí để khai triển. Khi các bạn ăn uống vô, ăn vô nó biến thành thủy, thủy nó biến thành khí, khí nó biến thành sắc. Thấy không? Chúng ta thấy rõ ăn vô cái nó ra nước. nước nó thành cái hơi, nó bọc lên thì mặt này ta hồng hào, mà lúc đó mặt xanh. Đó, bây giờ ta hít cái gì? Hít cái trực tiếp là cái nguyên khí nhẹ nhàng đó. Cái màu hồng này từ ở trên chuyển qua vật chất rồi mới ra trong mặt chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta trực tiếp cái kia là gì? Cái thanh nhẹ nhất, còn thanh nhẹ hơn mấy món kia, phải nhẹ nhàng đem vô để nó mở. Đó, cho nhiều người hít sai, hít không mà cũng sai. Cho nên tôi kêu dặn phải coi cái cuốn băng mà tôi làm. Tôi đã cởi trần ra tôi làm là vì tôi sợ người ta nhìn không rõ cái bụng và không có thấy cái hơi thở. Đó. Thì tất cả mọi việc đều là ở trong thực tình phục vụ và không có lừa bịp một ai. Cho nên nhiều người làm bậy rồi nói, ô, cái đạo này, cái pháp này là cái quan đường nói bậy. Không làm. Không làm cho chính họ không phục vụ cho họ rồi họ nói cái đạo này là đạo quan đường. Mà cái đạo này đâu có chỉ cho làm cho người ta đâu, chỉ làm cho mình. Mà họ không chịu làm. Thành ra, họ hướng ngoại, rồi nuôi dưỡng cái sân si, thành nó tắt cái trọi. Tắt cái luật ở trong nội thức. Chứ cứ thanh tịnh, nhàn hạ, làm vậy. Giờ này là giờ của ta, cho nên chọn giờ khuya là giờ của mình rảnh rỗi, hay làm cái gì, lúc đó cũng yên nghỉ rồi. Không có ai đòi hỏi mình. Không có nợ nần gì mà tới gõ cửa trong giờ đó đâu. Thì chúng ta ngồi trong thanh thản, lấy lại một giờ của chính mình. Cũng đủ rồi. Cứ sung sướng vô cùng. Cái đó là cái hạnh phúc được tái hồi các ba cõi thiên địa nhân. Cho nên cái phương pháp công phu các bạn phải nhìn cho kỹ, thực hành cho kỹ, trong nhàn hạ, chứ đừng trói buộc tâm thức của mình. Và đừng có làm cho nó e ạch nặng nề, mà tạo động không có ích gì hết.
Hồi 34, dạo cõi biên giới âm dương xem cảnh những người được trở về trời. Phật sống tới công giáng ngày 16 tháng 10 năm Canh Thân 1980. Thơ: Tấu biến thiên đàng hội chúng tiên, ân ân thuyết pháp chỉ tâm điền. Nhân gian ái dục mê hồn trận, khiêu sức võng la thiên ngoại thiên. Du ký khả tu vạn pháp kinh, cần tu bản tinh xuất u minh. Dương sinh tế Phật đồng huy bút, nhất bộ kỳ trân vạn khổ hình. Dịch: Dạo khắp thiên đàng hỏi đạo tiên, ruộng tâm cày cấy pháp chân truyền. Trần gian dục lạc mê hồn trận, trời thẳm trời cao lưới chẳng còn. Du ký là kinh vạn pháp tu, giúp cho bản tính khỏi âm mưu. Dương sinh tế Phật cùng vung bút, hương sách ngàn năm tỏa mịt mù. Tế Phật, thiên đàng du ký là kho tàng tu đạo quý báu, phàm kẻ có chí với đạo cần giác ngộ lý đạo siêu diệu ở trong sách, mới có thể khám phá ra được tiên Phật hiển hiện ngay trước mắt. Sự đời vốn hư ảo, kẻ tu đạo cần phải lên tới cảnh trời ở bên ngoài trời, để trở thành một vị thượng nhân trí tuệ siêu nhiên, còn không sẽ bị vương mắc trong cảnh mê hồn trận, sớm còn sống tối đã chết, không tìm được lối thoát, tới lúc tinh khí lực suy kém, chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi. Bởi vậy, trong thời gian tu đạo, thầy giỏi và bạn tốt rất cần thiết. Phàm là tà thuyết dĩ đoan, quan đường láo khoét, không được tin theo để tránh khỏi sự bị sa đọa vào đường ma quỷ. Quá khứ tu đạo của lão tăng, chúng sinh đã tưởng lầm là toan tính nhiều, song kỳ thực ta chỉ có một cái tim Phật thương đời, tích Phật tâm, một khối tinh thần giúp đời, tích tế công. Vốn bình dị đạm bạc chẳng có chi là kỳ quái, chúng sinh có thói quen thường nghĩ tới cái lợi riêng tư nên có cảm nghĩ trái ngược hẳn lại mà cho ta là kẻ có những hành động quái gở. Nếu như người đời không có nổi năng lực của ta thì chớ có bắt chước ta du hí nhân gian, kẻo một trong muôn ngàn cách diễn xuất lỡ vụng về hẳn là thảm lắm. Tóm lại, bởi vì trò tế công tích giúp chung thì có thể diễn được, nhưng còn trò tế tư, tức giúp riêng, thì ngàn vạn chẳng thể thưởng thức nổi. Từ nửa năm nay, phụng mệnh hướng dẫn Dương Sinh dạo thiên đàng, làm ta vô cùng hân hoan, vì nhiệm vụ trọng đại này đòi hỏi ta phải dằn lòng bớt nóng nảy để hoàn thành sứ mệnh, nên chẳng còn dám giễu cợt châm biếm. Dương Sinh nhẫn nhục chịu đựng, có trước có sau, gặp các vị cao minh hỏi đạo, cầu tìm chân lý, gặp thánh Phật nghe pháp mở huệ, lờ lờ nghe dạy sâu xa siêu diệu, thật chẳng thẹn là đệ tử của thiền sư. Tới mấy trạm chót, lầm lão tăng vốn nhẹ nhàng thơ thớ, lại chuyển thành nặng nề vì kẻ mê vẫn mê, kẻ ngộ vẫn ngộ. Những kẻ rong ruổi xe trên ngã đường dẫn tới thiên đàng, có cá nhân đã rẽ nẻo trái, có cá nhân đang ngủ gật, có cá nhân lầm khỉ ý ngựa chẳng còn nghĩ tới chuyện dốc lầm rủi xe. Ta từ trên đỉnh mây nhìn xuống, thấy nhiều kẻ đã gặp tai nạn xe cộ, vì vậy ta có lời nhắn nhủ như sau: ai ở trong cửa thánh phải luôn luôn ôm ấp trái tim thánh, thì thánh linh mơ mong bất diệt. Lão tăng đã phải trải qua biết bao thống khổ để thực hành, nên một lần nữa ước mong chúng sinh cũng phải hành đạo giống y như vậy. Dương Sinh chuẩn bị lên đài sen. Dương Sinh thưa: tại sao ân sư cứ luôn luôn than thở? Thế Phật: vì chẳng còn lời nào để nói với chúng sinh. Dương Sinh: nỗi cảm xúc của ân sư quá sâu xa, tâm sự của con cũng gần giống vậy, xin ân sư cứ thổ lộ để cho con được chia sớt một đôi phần. Thế Phật: có rượu chẳng biết say, vô tâm có thể thấy Phật. Chúng sinh đi trên đường trần, Phật trên trời ngó xuống, phải quý trọng duyên may tốt. Thẳng thiên đàng tiếp nhận chích thần, tôi chỉ có giữ trọn đạo công như vậy mà thôi. Thế Phật: đại công, đại công, vị không được tự xem khinh mình, phàm trần có biết bao kẻ không được vậy. Ngọc Đế đã ban chức thần cho vị, còn tôi tặng thêm vị 100 công để giúp thân đạo quả vị. Lão ông xin lại tạ Đức Phật sống đã tận tình giúp đỡ. Thế Phật: chớ ngại ngùng, khó được lắm đấy. Dương Sinh có thể thỉnh vấn thêm những vị được lên thiên đàng khác. Dương Sinh: thưa vâng, xin hỏi cô nương, tôi thấy tuổi cô còn nhỏ, cớ sao lại được may mắn lên thiên đàng? Cô nương xin bái kiến Đức Ân Sư. Thế Phật: bữa nay sư sinh được dịp may mắn hạnh ngộ tại nơi này, trong lòng đệ tử vô cùng cảm động, xin thỉnh vấn tại sao ân sư không ban nhiều công đức tại thế độ chúng sanh tu đạo, để có thể giúp họ mau được gọi về trời giống như đệ tử. Thế Phật: tại thờ tại mệnh chứ có tiếc thương, đệ tử rất kính trọng lão tăng, được lão tăng quá độ, nay đã thành chính quả. Chỉ vì kiếp trước và kiếp này đệ tử còn mắc chút nghiệp duyên với song thân, nhưng hôm nay duyên nghiệp đã dứt sạch, nhục thể bị tổn thương, nhưng nguyên linh được thoát xác về trời. Đệ tử hãy nhìn kìa, Đức Bồ Tát Văn Thù đã tới độ đệ tử về Tây Phương, mau mau lại chào. Bồ Tát Văn Thù miễn lễ: hãy đứng lên, chúng ta có duyên thầy trò, chỉ vì đệ tử còn mắc chút duyên phàm thế, cho nên phải chịu luân hồi một lần. Tới nay trả xong món nợ nghiệp duyên, nguyên linh đệ tử được phép trở về Tây Phương. Xin cảm tạ Thế Phật đã hóa độ khai mở trí tuệ cho đệ tử của tôi trong thời gian tu luyện, nên bữa nay mới có thể dứt nghiệp thoát trần. Thế Phật: Văn Thù chớ khách sáo, đó chẳng phải là hoàn toàn nhờ sự hóa độ của tôi, mà chính là nhờ ở thiện căn cùng tài năng tu hành đạo đức của đệ tử đó thôi. Dương sinh có thể tiếp tục phỏng vấn thêm những vị được lên thiên đàng cao minh chân chính khác. Dương sinh thưa tuân lệnh những người đi trên đường lớn về trời, người nào người nấy vẻ mặt đều lộ vẻ vui tươi. Tôi nhìn các vị đó mà tự thấy rằng tương lai của mình cũng có được nhiều hy vọng. Xin hỏi vị, vị đi đâu đây? Tôn giả, tôi tới Tây Phương yết kiến Đức Thế Tôn. Dương sinh, tuệ căn của vị sâu dày, công đức lớn lao, hào quang trên đầu sáng chói. Vị có thể cho biết về phương pháp tu trì ở thế gian của vị không? Tôn giả, năm 20 tuổi tôi xuất gia được độ làm tăng vào cửa không. Tôi thực hành bốn tướng là không tranh với người, không quán than Phật, không khinh ngoại giáo, không tham dục như chúng sinh, bất giữ nhân tranh, bất hướng Phật quán, bất khinh ngoại giáo, bất tham chúng dục. Chỉ tu có bốn hạnh đó thôi, còn hoàn toàn chẳng có công đức gì cả. Thế Phật, vì khác hẳn đám tục tăng không tham gia vào các công việc của chúng sinh phàm tục rất là siêu việt, do đó mà ngày nay có thể đi thẳng tới Tây Phương xin chia vui cùng vị. Dương sinh, kính hỏi ân sư, thưa có phải những người từ phàm trần lên thiên đàng đều đi qua ngã đường này cả phải không? Thế Phật, lòng ngay dạ thẳng là thiên đàng lộ, nẻo đi lên thiên đàng, còn cong cong quẹo quẹo là địa ngục đạo, tức ngã đi xuống địa ngục. Con đường đi lên thiên đàng này cũng vốn do lòng dạ của người biến hóa thành. Người ta nếu như lòng dạ không ác độc, sau khi chết lại thêm ba kiếp nhân quả đã trả hết, tiền án ở địa phủ được xóa sạch thì đều có thể đi theo con đường này mà lên thiên đàng. Dương sinh, thưa ngã đường này dẫn tới đâu? Thế Phật, đường này dẫn thẳng tới cửa Nam Thiên rồi sau đó mới đi tới các tầng trời khác. Dương sinh, thưa tại sao con không thấy quý vị đó cưỡi gió đề mây? Thế Phật, chốn này còn gần gũi phàm trần và là đoạn đường đầu tiên tiếp giáp với thiên đàng nên phải đi bộ. Khi tới đoạn giữa có tên riêng là tâm quan, tức là cửa lầm, thì tốc độ đi bắt đầu lẹ hơn rồi cứ gia tăng mãi cho tới khi có cảm tưởng như bay bổng. Tâm quan đã qua, tâm nhãn liền mở, núi Linh Sơn hiện ngay trước mặt. Lên thêm nữa là đỉnh núi Tu Di ở trên đầu người, tới đây còn muốn lên nữa mà không cửa gió đệ mây thì không lên nổi. Dương sinh, thưa ân sư, lý đạo đó là như thế nào? Thế Phật, đó là bí quyết của thiền. Lão Tăng xin trình bày rõ để cho những ai có duyên thì thể ngộ nó. Là người sống ở cõi trần phải tu thân luyện đạo, chân phải đứng vững thì mới có khả năng đi trên đường lớn dẫn đến thiên đàng. Lên thêm tầng nữa, lục căn, linh căn phải thanh tịnh, còn không phân và nước tiểu chảy ra khắp mình ô uế, người không dám gặp thì làm sao dám gặp trời. Lại lên thêm tầng nữa, bao tử ruột già ruột non phải thanh tịnh, còn không sẽ như đường hẻm có nhiều ngõ ngách lầy lội bùn nhơ, đi lại khó khăn tựa như đi đường âm phủ. Lại phải lên thêm một tầng nữa là tâm giữ chính niệm, nên dù có bị dao động tới mức nào đi nữa vẫn không kinh hoàng sợ hãi. Với đôi mắt trong sạch, nếu như thiên đàng có lối ắt có thể đi lên. Lên thêm tầng nữa liền tới đỉnh tháp Linh Sơn, nơi đó là chóp núi cao tuyệt trần, ăn thông với thiên đài, chỉ cần bước một bước là nhập vào hư không. Tấm thân nhẹ nhõm, chẳng còn vướng víu nợ trần hoàng nghiệp chướng, dưới chân khói trắng tỏa, khói đó là do nguyên khí biến thành, chứ không phải khói đen ô nhiễm ở nơi nhà máy kỹ nghệ. Thân không còn trở ngại, bỏ được bước đi nặng nề nơi cõi thế gian,
chân đạp trên xe mây ngao du khắp chốn thiên đàng hạ giới. Đó cũng là nguyên lý cưỡi gió đề mây của chư vị thánh tiên. Dương Sinh thưa ân sư, vừa trình bày đầy đủ về phương pháp tu đạo kèm thêm lý đạo diễm màu siêu diệu. Thế Phật xem xong cảnh biên giới âm dương, nói hay rằng thiên đàng địa ngục vốn do tâm con người tạo, ý nghĩ chọn lựa con đường nào thì phải đi con đường đó. Chúng ta trở lại thánh hiền đường. Dương Sinh, con đã lên đài sen kính mời ân sư trở lại thánh hiền đường. Thế Phật đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Chúng ta thấy trong này Phật Thế Công đã phân tách rõ tim gan ruột, mà hiện tại các bạn đang làm cái pháp luân thường chuyển đó, nó sẽ đi từ từng đi lên rồi trụ lên đỉnh đầu mới thừa tiếp với thanh giới điển nhập vào hư không. Là cái phương pháp này là trực tiếp khai mở khư trực lưu thanh rất rõ ràng để các bạn chứng minh. Và chúng ta không có bao giờ biết được Tế Công và không có liên hệ với Tế Công, mà ngày hôm nay Tế Công nói thì cái pháp cũng như cái pháp của chúng ta đang hành, mà không có dẫn rõ là nguyên khí pháp luân thường chuyển ra thế nào.